Đế Bá, chương 307, Bá Thiên Sư Vương, 2, gocchuyenaudio.com, cưỡi ốc sên, trong chớp mắt liền bay qua từng cái long mạch, tốc độ của Ngưu Phấn rất nhanh, cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Xương Nhan đứng ở trên một mảnh hoang dã. Mảnh hoang dã này hoàn toàn hoang lương, ở chỗ này, thậm chí là không có cự nhạc núi cao, ở địa phương này, loạn thạch đồi thấp khắp nơi đều có, chỗ này nhìn tựa hồ rất không thu hút. Nhưng mà lúc này, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở một địa phương đổ nát thê lương, tựa hồ, nơi này từng có qua cung điện, trên mặt đất tán lạc rất nhiều phá gạch ngói nát. Lý Thất Dạ để Lý Xương Nhan cao nâng ngói úp đế tọa, hai tay của hắn cao nâng bí kíp Hoành Thiên Bát Đao, cao giọng nói. Tề Thánh Vũ gia, hậu nhân đời thứ 637 thụ tiên tổ vũ thần chi mệnh bái kiến thiên hoang vực chủ. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, đại địa lay động, một tòa cung điện cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất xông ra. Tòa cung điện này cực kỳ cổ xưa, trước cung điện ngồi hai con thạch sư, hùng tráng vô cùng, tựa như thần sư, trông rất sống động, khí thế bức người. Lý Thất Dạ cùng Lý Xương Nhan nhìn nhau một cái, sau đó Lý Thất Dạ mang theo đám người, bước vào tòa cung điện này. Tòa cung điện này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà trong cung điện không có bất kỳ ai. Ở trên cung điện bày biện một bộ bảo quan cổ xưa, trên bảo quan có khắc thần sư, tựa như muốn nhảy ra. Vũ lão quỷ phái người sống tới làm gì? Rốt cục bên trong bảo quan cổ xưa vang lên một tiếng nói già nua, thanh âm hùng tráng, tựa như là sư vương thức tỉnh. Lý Thất Dạ cao nâng bí kíp, Lý Xương Nhan cũng theo đó cao nâng đế vật, lớn tiếng nói ra. Vũ thị hậu nhân, thụ tiên tổ chi mệnh, đặc biệt đến đây tiếp kiến thiên hoang vực chủ, bái kiến bá tiên lão tổ. Hừ, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nếu không phải bản tọa không lấn tiểu bối, chỉ bằng vũ lão quỷ ta liền muốn bóp chết hậu nhân của hắn. Ở trong cổ quan vang lên thanh âm khí phách. Lúc này, trong lòng đám người Lý Xương Nhan không khỏi thầm run, phải biết bá tiên sư vương cùng vũ thị thủy tổ là sinh tử đối đầu. Minh Hà đã xuất, U Minh thuyền buông xuống, Lý Thất Dạ trang trọng nói ra, chôn trong long huyệt ức vạn năm, bất quá là đổi 3 năm rưỡi thọ, đây chỉ sợ là trùng sinh vô vọng. Tổ ta muốn sống thêm một thế cho nên, muốn trèo lên U Minh thuyền. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Ta tổ cho rằng bá tiên lão tổ thần đao vô địch, nếu có thể cùng bá tiên lão tổ dắt tay, này là thiên địa kết hợp, song song liên thủ chắc chắn vô địch. Cho nên tổ ta phái tiểu bối đến đây, mang theo Hoành Thiên Bát Đao, muốn cùng lão tổ kết minh. Ha ha, hắc hắc, vũ lão đầu cũng có thời điểm chịu thua. Lúc này, trong quan tài cổ vang lên tiếng cười to của bá tiên sư vương, cười to nói. Ha ha a a, thống khoái thống khoái. Vũ lão đầu cả đời cuột cường lại như thế nào, cuối cùng còn không phải hướng bản tọa chịu thua, ha, ha, ha. Từng tiếng cười to vang lên, để đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi run sợ, khi tiếng cười của bá tiên sư vương rơi xuống, trong quan tài cổ lại khôi phục bình tĩnh. Tổ ta sai tiểu bối đến, mang theo Hoành Thiên Bát Đao, muốn cùng lão tổ kết minh. Tổ ta muốn lấy Hoành Thiên Bát Đao đổi bá tiên đao của lão tổ, hai bảo làm tín vật, sau khi định minh, song song trả lại tín vật. Nói xong, Lý Thất Dạ giơ cao lên Hoành Thiên Bát Đao bí kíp. Mà Lý Xương Nhan cũng như nhau giơ cao lên ngói úp đế tọa chứng thực thân phận. gocchuyenaudio.com của bọn hắn, ha ha, hắc, vũ lão đầu thậm chí ngay cả Hoành Thiên Bát Đao của mình cũng lấy ra, lão đầu không phải một mực coi nó là bảo bối sao. Bá tiên sư vương cười lạnh nói ra. Lúc này, đám người Lý Xương Nhan đều ngừng thở, không dám thở mạnh thoáng cái, đây là cách làm thập phần mạo hiểm, lấy bí kíp đổi thần đao, một bước sai, hai bảo đều mất, thậm chí là đem mạng nhỏ mất ở chỗ này. Lý Thất Dạ không chút kinh hoàng, mà là từ từ nói đến, nói ra. Đối với tổ ta mà nói, Hoành Thiên Bát Đao chính là vô giá chi bảo, đối với vũ gia ta mà nói, Hoành Thiên Bát Đao càng là chấn tộc chi bảo. Nhưng mà nếu có thể đổi lấy tổ ta trùng sinh, nếu có thể đổi lấy tổ ta sống thêm một thế, đại giới lớn hơn nữa cũng đáng. Huống chi, đây chỉ là tín vật, bá tiên lão tổ chính là thế hệ tung hoành cửu thiên, vô địch thập địa, cả đời ngông nghênh kiên cường, như thế nào lại tham Hoành Thiên Bát Đao. Mặc dù tổ ta cùng lão tổ là địch, nhưng mà đối với phẩm hạnh của lão tổ, lại miệng khen không dứt, tin tưởng lão tổ tuyệt sẽ không thất tín với người. Ha ha, hắc hắc, hào tiểu tử, khó trách vũ lão đầu lại phái ngươi đến. Trong quan tài cổ, vang lên tiếng cười của bá tiên sư vương, nói ra. Tiểu tử ngươi có thể miệng phun hoa sen, mở lời chính là thiên hoa loạn trụy. Tiểu bối chỉ là nói ra tình hình thực tế, không dám có chút khoa trương. Lý Thất Dạ cúi đầu cung kính nói ra. Trong quan tài cổ bá tiên sư vương bắt đầu trầm mặc, mà đám người Lý Xương Nhan lại bắt đầu khẩn trương lên, nếu như Lý Thất Dạ suy tính không sai, chỉ sợ vũ thị lão tổ sắp đuổi theo tới, ở trong bọn hắn chỉ có Lý Thất Dạ còn có thể bình tĩnh. Két két két, rốt cục cổ quan mở ra, bên trong một người bước đi ra cùng với địa tiên bảo chủ không khác, vẫn là nhắm mắt lại. Sau khi lão nhân trong quan tài cổ đứng dậy, khiến đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, khó trách lão nhân trước mắt lại được người xưng là Bá Tiên Sư Vương. Lão nhân trước mắt chính là một đầu tóc vàng tựa như là hoàng kim sư tử, trên người hắn phát tán ra hùng bá chi khí, càng giống một đầu vạn thú chi vương. Keng một tiếng, thời điểm đám người Lý Xương Nhan còn chưa lấy lại tinh thần, một thanh bảo đao mang vỏ đính ở trước mũi chân Lý Thất Dạ, không kém chút nào. Ta ngược lại đối với Vũ lão đầu đề nghị có chút hứng thú. Bá Tiên Sư Vương mở lời nói ra, sau đó duỗi bàn tay nói. Cầm Hoành Thiên Bát Đao tới. Nhưng mà Lý Thất Dạ không có đáp ứng, ngược lại lui về sau một bước. Thế nào tiểu tử, đã hối hận. Mặc dù con mắt của Bá Tiên Sư Vương không có mở ra, nhưng mà hắn thật giống như là nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếm môi một cái, cẩn thận mà cung kính nói ra. Hồi lão tổ tiểu bối chưa bao giờ thấy qua thần đao, việc này, chính là căn hệ trọng đại, tiểu bối, đây là muốn trước xem thần đao. Lý Thất Dạ cái bộ dáng cẩn thận mà không mất cung kính này, chính là thập phần thích hợp vai của hắn, thậm chí nói là diễn hoàn mỹ không một tì vết, thật sự là khó để cho người ta hoài nghi. Hừ, cầm lấy đi xem đi. Bá Tiên Sư Vương cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Thất Dạ thu hồi bí kíp Hoành Thiên Bát Đao, ở thời điểm này bái một cái, nói ra. Tiểu bối mạo phạm, sau đó hai tay cung kính nâng thần đao lên, tỉ mỉ quan sát. Cách chương.